tác đậu của Thánh Thần Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảo.
Anh chị em và các bạn thấy là ở thành phố của mình từ vài năm nay là rộ lên phong trào đi học ngoại ngữ. Đâu đâu cũng có trung tâm sinh ngữ và rất đông các bạn đến học. Điều đó là rất tốt thôi. Bởi vì mình biết một ngoại ngữ thì cái tầm hiểu biết của mình nó gia tăng. Nhất là đối với dân Việt Nam chúng ta, mình còn bị giới hạn về kiến thức, không những là khoa học kỹ thuật mà cả về nhiều ngành khác. Cho nên mình biết được một ngoại ngữ thì nó giống như là một cánh cửa mở ra cho mình một chân trời hiểu biết rộng hơn. Và tôi nhớ là trong tiếng Latin có cái câu luscere, lus esse, có nghĩa là khi bạn biết càng nhiều thì cái hiện hữu của bạn càng phong phú hơn. Cho nên rất tốt. Thế nhưng nếu mà chúng ta biết thì tốt, mà không biết thì cũng có làm sao. Thế còn đối với người Công giáo mình, có một thứ ngôn ngữ rất cần thiết, một sự cần thiết mang tính sinh tử, đó là ngôn ngữ của đức tin, ngôn ngữ của chính Thiên Chúa, ngôn ngữ quyết định cả vận mệnh, sự sống đời đời, cho nên rất quan trọng. Thế thì tuần trước nếu mà các bạn còn nhớ, chúng ta đã nói với nhau gắn liền với việc Chúa Giêsu về trời là mệnh lệnh anh em hãy đi rao giảng lời Chúa, có nghĩa là anh em hãy nói cái ngôn ngữ của lòng tin và hãy truyền cho người khác cái ngôn ngữ đó. Nhưng mà làm sao các bạn và tôi nói cho nhuần nhuyễn cái ngôn ngữ của lòng tin, và hơn nữa làm sao chúng mình có thể truyền thông cho người khác? Thế thì ta quay về với các bài kinh thánh hôm nay rất là phong phú, nhưng mà tôi chỉ chọn có một ý tưởng thôi để chia sẻ với các bạn. Đấy là trong bài sách Công vụ đó, Thánh Luca kể thế này: khi các tông đồ rao giảng lời Chúa cho người ta thì người ta phản ứng: nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilee, nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Đang khi chúng tôi không phải là dân Galilee, chúng tôi là người Parti, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiền Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, các Cyrene, Roma, Creta, Ả Rập. Thế thì tại làm sao chúng tôi lại nghe họ nói tiếng của chúng tôi? Thì các bạn giải thích sao? Giải thích cái sự kiện nó như thế nào? Có hai cách giải thích. Cách thứ nhất là các tông đồ vốn là người Do Thái, thế nhưng mà bây giờ các ngài nói rất nhiều thứ tiếng. Và cách giải thích thứ hai là các tông đồ chỉ nói tiếng Do Thái thôi, tiếng Aram thôi, thế nhưng mà mỗi một người nghe thuộc dân tộc nào thì họ nghe ra cái tiếng của nước mình. Nhưng mà dù giải thích bằng cách nào đi nữa thì nó vẫn làm nổi bật lên tác động của một đấng mà chúng ta gọi là Chúa Thánh Thần. Tại sao vậy? Dễ lắm. Bây giờ các bạn quay về với kinh nghiệm đi học ngoại ngữ của mình coi. Nói được một tiếng nước ngoài có dễ không? Tôi chắc chắn là ai ở trong nhà thờ này mà đã có kinh nghiệm một chút đi học tiếng nước ngoài thì sẽ đồng ý với tôi thôi. Khó lắm. Rồi có lẽ là chúng mình nói vài câu xã giao chẳng hạn như là goodbye thì cái đó chỉ có một phút là thuộc. Nhưng mà nói theo cái nghĩa là có thể diễn tả được cái tư tưởng, cái cảm xúc của mình và thực sự là truyền thông với người ta. Khó. Nghe cũng vậy. Nhiều khi nghe còn khó hơn là nói. Bởi vì khi các bạn nói một tiếng nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Pháp, các bạn làm chủ. Nếu mà mình không nhớ cái từ này thì mình dùng cái từ khác, hoặc là mình cắt nghĩa lòng vòng thì nó cũng ra, hoặc là bí quá thì English by hand, nói bằng tay thì nó cũng ra. Nhưng mà nghe là khó lắm, bởi vì mình ở trong cái thế thụ động mà. Người ta nói thì mình phải nghe thôi. Kinh nghiệm dạy chúng ta là rất khó. Vậy mà các tông đồ chả hề đi học gì cả, toàn dân trải lưới thôi. Một lúc ngon lành nói bao nhiêu thứ tiếng. Hay là ngược lại, những người có mặt ở đấy, họ cũng chẳng học cái tiếng Do Thái của các tông đồ, vậy mà họ lại nghe hiểu được. Giải thích cách nào đi nữa thì vẫn làm nổi bật lên tác động của thành thật. Cho nên để nói cái ngôn ngữ của lòng tin và để truyền thông ngôn ngữ đấy cho người khác, ta không thể làm được nếu không có thành thật. Và ngày hôm nay cũng vẫn như vậy thôi, vẫn như vậy thôi. Có thể là các bạn và tôi, mình không nhận ra một cách nó cụ thể, nhưng mà thực sự là nó vẫn như vậy thôi. Thánh thần vẫn tác động ở trên người nói lời Chúa cũng như là người nghe lời Chúa. Ngài tác động ở trên người nói cái ngôn ngữ của lòng tin. Ở bên Mỹ có một mục sư và là một nhà thần học nổi tiếng lắm là ông Paul Tillich. Tôi đọc sách của ông, tôi thấy ông tâm sự rằng có những khi mà mình mang tội rõ ràng, vậy mà mình giảng lời Chúa thì cái lời đấy lại có khả năng hoán cải một tâm hồn hay là nhiều tâm hồn. Thế thì rõ ràng là cái sự hoán cải đó nó đâu có phải do mình đâu, mà là do Thánh Thần tác động ở trong cái lời nhân loại của mình chứ. Ở bên Tin Lành là vậy. Ở bên Công Giáo có một linh mục nổi tiếng lắm, cha François Varillon. Cha chết rồi, nhưng mà người ta in rất nhiều sách của cha, và người ta còn thu băng những bài giảng của cha, in thành từng bộ một. Tôi cũng có một bộ nữa. Thế thì trong một cuốn sách của cha mà tôi có dịp đọc, cha cũng chia sẻ một tâm tình tương tự như vậy. Có những khi soạn bài giảng kỹ lắm và nghĩ thầm trong bụng là fan này là ăn chắc rồi, thành công, hóa ra thất bại. Còn có những khi không phải vì lười, nhưng mà mình đã làm việc cố gắng hết sức mà chỉ đến đó thôi. Mình phó thác mọi sự ở nơi Chúa Thánh Thần, thế thì bài giảng đấy lại có kết quả rất đặc biệt, ngoài sức tưởng tượng. Nếu các bạn hỏi tôi thì tôi cũng có thể chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm nó hơi giống giống như vậy. Cho nên bằng cảm nghiệm của bản thân, chúng ta có thể thấy là Thánh Thần tác động khi ta nói cái ngôn ngữ của lòng tin, để ngôn ngữ đó thực sự là một ngôn ngữ có sức thuyết phục người khác. Và đồng thời Thánh Thần tác động ở trên người nghe. Các bạn biết ấy, ở nhà thờ Đức Bà chúng ta có những khóa giáo lý dự tòng. Tôi vẫn nói với các bạn học ở khóa giáo lý dự tòng mà không hề xấu hổ nói cái điều này. Càng dạy giáo lý cho các bạn tìm hiểu đạo, tôi càng xác tín cái câu nói của Thánh Phaolô: không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa mà không do Thánh Thần. Dù mình có nói hay đến đâu, có nói giỏi đến đâu đi nữa thì nó cũng chỉ là kiến thức thôi. Chỉ có Thánh Thần mới có thể làm thay đổi chiều sâu của một tâm hồn và làm cho người đó tin nhận rằng Đức Giêsu Nazareth là Đấng Cứu Rỗi. Chỉ có một mình này. Và các bạn biết không? Khi tôi giảng ở trong nhà thờ đấy chẳng hạn, thế thì luôn luôn tôi nhìn tất cả anh chị em và các bạn ở đây là người Công Giáo chứ. Tôi đâu có nghĩ rằng có những bạn không phải là Công Giáo đang có mặt ở đây. Thế mà thỉnh thoảng thì tôi nhận được một lá thư. Thì các bạn nói là các bạn là người ngoài công giáo, nhưng mà đến nhà thờ, đi lễ, nghe giảng và cảm thấy lời của Chúa đó, nó rất là tốt cho đời sống. Có bạn đi học giáo lý, xin trở lại đạo luôn. Thế các bạn thấy có phải vì mình đâu? Không phải vì mình, bởi vì mình chỉ nhắm là nói cho anh chị em công giáo, chứ đâu có nghĩ được rằng ở trong nhà thờ có những anh chị em ngoài công giáo. Cho nên bằng kinh nghiệm của bản thân, ta thấy được rằng Thánh Thần vẫn cứ tiếp tục làm việc như ngày xưa vậy, trên người nói và trên người nghe. Nếu thế thì thôi, các bạn và tôi khỏi làm việc thì mình cứ phó thác cho Chúa Thánh Thần, thế là xong. Tốt thôi, nhưng mà đừng quên cái phần cộng tác của mình. Các bạn thấy Thánh Luca hôm nay kể chuyện các môn đệ đón nhận Chúa Thánh Thần làm sao? Các ngài đang ở trong cái phòng kín thì bất thình lình. Cái từ mà Thánh Luca dùng như vậy, bất thình lình, Thánh Thần được ban xuống. Cho nên Thánh Thần được ban xuống một cách rất tự do, không tùy thuộc vào chúng ta. Nhưng đồng thời Luca nói thêm, lúc đấy các môn đệ họp nhau trong phòng kín để cầu nguyện. Cầu nguyện. Chính cái thái độ cầu nguyện đó là thái độ cộng tác của các môn đệ đón nhận ơn Thánh Thần ngự đến. Cho nên về phần mình cũng thế, Thánh Thần hoạt động thật, nhưng mà mình phải có sự cộng tác của mình. Thế thì tôi muốn gọi lại ở đây một vài hình tượng diễn tả cái sự cộng tác giữa Chúa Thánh Thần và chúng ta để chia sẻ với các bạn. Có những hình tượng của các thi sĩ và có những hình tượng của các thánh giáo phụ ngày xưa. Tôi xin gọi lại một vài hình tượng thôi, và mỗi một hình tượng ấy đối với riêng tôi, nó là một lời nhắn nhủ cho một thái độ sống phải có. Cái hình tượng thứ nhất mà tôi rất thích là của một nhà thơ vĩ đại của Ấn Độ mà của cả thế giới, Rabindranath Tagore. Tagore đã có một cái hình ảnh về ống sáo mà khi Thiên Chúa đặt môi vào để thổi thì nó phát xuất những giai điệu thật là réo rắt. Các bạn thấy không? Cái ống sáo tự thân của nó chỉ là một khúc tre khô khẳng và rất là đơn sơ thôi. Thế nhưng cái điều kiện căn bản là cái ống sáo nó phải rộng. Chứ nếu mà nó đặc thì sao mà thổi? Nó phải rộng đã. Và Thánh Thần ở trong Kinh Thánh vẫn được ví như là hơi thở. Thì khi hơi thở của Thánh Thần mà thổi vào cái ống sáo rỗng đấy, nó sẽ cung cấp những giai điệu tuyệt vời. Cái hình ảnh đó nhắc tôi một thái độ đầu tiên là phải chấp nhận từ bỏ chính mình. Nhiều khi chúng mình không từ bỏ, mình giống như cái ống sáo mà nó đặt đấy mà. Cho nên Chúa đặt môi và Chúa thổi, nó là thổi xin lỗi rát cả môi mà nó chả ăn thua gì. Nó phải rộng đó, phải chấp nhận một sự từ bỏ chính mình, những cái sở thích, những cái tính toán chật hẹp của mình. Một hình ảnh thứ hai của các thánh giáo phụ ngày xưa, các ngài diễn tả về một con thuyền đi giữa biển khơi. Và khi con thuyền đấy nó giương cánh buồm lên đón gió, thì ngọn gió đẩy con thuyền đi rất nhanh. Ngày nay chúng mình không còn thấy những con thuyền buồm, có chăng là thấy trên TV trong hình vẽ. Nhưng mà ngày xưa thì nó là phương tiện di chuyển rất quen thuộc. Cuộc đời của chúng ta như vậy, mình đi trong cuộc sống này như đi giữa biển khơi, và mình mong tới nơi, nhưng mà đi mãi mà không thấy. Nếu mà mình biết giương cánh buồm lên thì ngọn gió là thánh thần sẽ đẩy cuộc đời của chúng ta đi tới, đi nhanh, đi mạnh, đi cho đúng hướng. Nhưng mà điều kiện căn bản là chúng mình phải dương cánh buồm lên đó. Chứ còn mình không dương buồm lên thì gió cứ thổi ào ào, nhưng mà thuyền của mình nó quay lung tung cả. Đối với tôi, cái hình ảnh đó nhắc nhớ về một thái độ sẵn sàng. Ngày hôm nay người ta dùng cái từ là buông theo thánh thần. Thái độ sẵn sàng này thể hiện rõ nhất khi chúng ta cầu nguyện. Bởi vì khi tôi cầu nguyện là tôi muốn đi tìm ý Chúa ở trong cái công việc mà tôi sắp phải quyết định. Một thái độ sẵn sàng. Và khi chúng ta sẵn sàng như vậy thì Thánh Thần sẽ cộng tác vào để đẩy tới. Và một hình ảnh thứ ba, đó là hình ảnh của cây đàn. Các thánh giáo phụ ngày xưa thì không có chơi guitar như chúng mình bây giờ, nhưng mà các ngài có một cái đàn quen thuộc, người ta gọi là đàn lia rồi đó, mà chắc các bạn cũng biết, nó cũng có dây như đàn guitar vậy. Thế thì khi mà người nhạc sĩ cầm cái đàn đấy lên thì cây đàn ấy nó có thể rung lên những ca khúc, những giai điệu rất là hấp dẫn, đang khi tự thân nó chỉ là một cái thùng gỗ thôi. Thế nhưng mà để cây đàn có thể rung lên những cái giai điệu hấp dẫn thì một điều kiện rất là quan trọng, nó phải căng dây. Chứ còn dây mà trùng quá thì đâu có ra nốt nào đâu, đâu có ra dấu nào đâu. Con người của chúng ta cũng vậy, mình phải chấp nhận căng dây. Cái hình ảnh đó nhắc nhớ tôi về một sự nỗ lực cố gắng phải có để cộng tác với Thánh Thần. Thế như vậy các bạn thấy, từ bỏ cầu nguyện và cố gắng, đấy là những thái độ ta có thể làm được để cộng tác với tác động của Thánh Thần, như là một ngọn gió, như là hơi thở ban tặng sự sống, như là một nhạc sĩ tài hoa. Ta phải cộng tác với ai? Một cách cụ thể, chẳng hạn bây giờ các bạn sắp có một quyết định quan trọng, thế thì thay vì mình chỉ ngồi suy nghĩ riêng một mình thì các bạn cầu nguyện. Và khi cầu nguyện như vậy, các bạn chấp nhận khước từ tất cả những cái tính toán ích kỷ nhỏ nhen vì lợi lộc riêng của mình. Các bạn dám thưa với Chúa rằng là: xin Chúa chỉ cho con cái quyết định con phải có, cho dẫu mà nó đi ngược với ý muốn sở thích của con cũng chấp nhận. Và khi chúng ta cầu nguyện rồi, khám phá ra được ý Chúa ở trong cái quyết định mà mình phải có rồi, thì mình cố gắng. Cho dẫu là khi phải quyết định như vậy, mình sẽ phải thiệt thòi một chút, không chừng người ta sẽ nói là mình ngu, nhưng mà mình cố gắng để thực thi cái điều mà Chúa cho mình thấy khi cầu nguyện. Nếu chúng ta biết làm như vậy, chắc chắn Thánh Thần sẽ nâng đỡ rất nhiều và đẩy cái con thuyền cuộc đời của chúng ta mỗi một ngày đi nhanh hơn, đi vững chắc hơn, đi cho tới bến bờ là chính Thiên Chúa. Như vậy thì thưa anh chị em và các bạn, ngay bây giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lời cầu nguyện đã được gợi ý sẵn ở trong tờ giấy mà chúng ta có. Ta cầm lên và cùng dâng lời cầu nguyện. Mời anh chị em đứng lên.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con. Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn giò của Đức Kitô và ý nghĩa thâm thúy của tin mừng. Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống, thế giới hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh. Mạng sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng con biết say mê sự sống và gieo vãi sự sống khắp nơi. Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ hiện xuống mới, để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau.